là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa nay, thứ sáu ngày 31 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, phóng viên chương trình có phản ánh: Yên Bình tích cực thu chiêm làm mùa. Phần cuối chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin. Thưa quý vị và các bạn, chiều 30 tháng 5, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đi khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về hỗ trợ phát triển du lịch theo nghị quyết số 10 ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 tại xã Sa Hồ, thị trấn Trạm Tấu.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Vũ Quỳnh Khánh cùng đoàn công tác đã khảo sát phát triển du lịch tại bản Cù Vai, xã Sa Hồ. Bản có 53 hộ, 260 khẩu với 100% dân số là dân tộc Mông. Nằm ở độ cao trên 1.300m so với mặt nước biển, bản Cù Vai có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm. Bản hiện có 3 hộ làm dịch vụ lưu trú, song chưa có các cơ sở dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí. Huyện Trạm Tấu đặt mục tiêu đến năm 2025 xây dựng Cù Vai trở thành một điểm du lịch nổi bật của huyện nói riêng và của tỉnh Yên Bái nói chung. Phát triển loại hình du lịch homestay, dịch vụ, sản phẩm du lịch tạo cơ hội cho du khách tiếp cận bản sắc văn hóa, lễ hội, ẩm thực, phong tục tập quán, trải nghiệm cuộc sống với người dân trên bản, đồng thời là nơi gìn giữ phát huy giá trị bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Mông. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Vũ Quỳnh Khánh cùng đoàn công tác đã đi khảo sát tại điểm du lịch An La Vita Resort tại thị trấn Trạm Tấu. Điểm du lịch này có 19 căn bungalow và 2 phòng cộng đồng. Đây là khu du lịch mới được đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Trạm Tấu, hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện. Qua khảo sát thực tế tại cơ sở, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Vũ Quỳnh Khánh đánh giá cao huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo công tác triển khai, quán triệt, tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về các nội dung nghị quyết số 10 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Việc triển khai đồng bộ các chính sách đã góp phần khuyến khích thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào dịch vụ du lịch, gìn giữ và bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống và tạo được ấn tượng tốt đẹp với du khách. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị huyện Trạm Tấu quan tâm đầu tư, hỗ trợ bà con phát triển du lịch, quyết tâm xây dựng bản Cù Vai trở thành một trong những điểm du lịch nổi bật của huyện, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Đối với điểm du lịch An La Vita Resort, đồng chí đề nghị huyện hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hồ sơ liên quan đến giấy phép kinh doanh, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, để điểm du lịch này sớm đi vào hoạt động, góp phần tạo việc làm cho lao động địa phương, xây dựng Trạm Tấu trở thành điểm đến an toàn, bản sắc và hạnh phúc.
Sáng nay tại hội trường nhà văn hóa huyện đã diễn ra đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Bình lần thứ tư năm 2024 với các chủ đề các dân tộc huyện Bình đoàn kết đồng lòng bản sắc đổi mới phát triển. Tham dự đại hội có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Giang A Tông, ủy viên ban thường vụ, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái, lãnh đạo đại diện các sở ban ngành của tỉnh, thành viên ban chỉ đạo đại hội tỉnh. Cùng 120 đại biểu ưu tú đại diện cho trên 56.900 đồng bào dân tộc thiểu số trong toàn huyện. Huyện Bình có 16 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, 23 thôn đặc biệt khó khăn với 12 dân tộc anh em cùng chung sống. 5 năm qua, nhờ triển khai thực hiện các hiệu quả chương trình dự án chính sách nói chung và các chương trình chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng, kinh tế xã hội vùng dân tộc và miền núi trên địa bàn huyện đạt được những kết quả tích cực. Nổi bật là năm 2023, huyện Bình được chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, sớm hơn 2 năm so với mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23 đề ra. Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì mức cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, cơ sở hạ tầng được đầu tư, góp phần giải quyết khó khăn về giao thông, sản xuất, lưu thông hàng hóa, nước sinh hoạt, điện thắp sáng, nhu cầu học tập, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào. Công tác xóa đói giảm nghèo được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo trung bình giảm 5% mỗi năm. Đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình sản xuất, mô hình kinh tế hộ gia đình, tổ hợp tác xã có thu nhập cao. Bên cạnh đó, chất lượng giáo dục đào tạo vùng dân tộc thiểu số có nhiều chuyển biến tích cực, các hoạt động văn hóa thể thao, các giá trị và bản sắc văn hóa của các dân tộc được giữ gìn và phát huy. Công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được quan tâm, công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị và phát triển đảng viên tiếp tục được chú trọng, củng cố và giữ vững, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tại đại hội, các đại biểu đã tham luận nhiều nội dung để làm rõ hơn những kết quả đạt được trong công tác dân tộc trên địa bàn huyện Bình 5 năm qua, đồng thời đề xuất các giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn huyện đến năm 2029, như việc triển khai thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương, tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giải pháp trong việc bảo tồn, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Tày, vùng sông chảy của huyện Bình, vấn đề phát huy vai trò của người có uy tín trong phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở. Thông tin chi tiết về đại hội sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong bản tin thời sự sau. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái. Ngày 30 tháng 5, đoàn công tác của Đại sứ quán Canada tại Việt Nam đã đến thực địa tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn để triển khai dự án thúc đẩy sự chống chịu, tính bao trùm và chuyển đổi sáng tạo của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại tỉnh Yên Bái do Bộ các vấn đề toàn cầu Canada tài trợ. Tiếp và làm việc với đoàn công tác Đại sứ quán Canada tại Việt Nam, lãnh đạo huyện Văn Chấn đã giới thiệu về tiềm năng, kết quả phát triển kinh tế xã hội của huyện, những định hướng trong việc quy hoạch vùng chè Suối Giàng. Theo đó, Văn Chấn là vùng chè lớn của tỉnh Yên Bái, đặc biệt có vùng chè đặc sản San Tuyết với trên 1.000 hecta. Huyện đã có nhiều chính sách bảo tồn và phát triển vùng chè đặc hữu, đồng thời quy hoạch vùng chè Suối Giàng trở thành khu du lịch trọng điểm của huyện. Tiếp đó, đại diện hợp tác xã chè Suối Giàng đã giới thiệu tới đoàn công tác Đại sứ quán Canada tại Việt Nam về quy trình sản xuất chè sạch và thưởng thức đặc sản trà Suối Giàng, một trong những sản phẩm đã được chứng nhận sản phẩm OCOP có chỗ đứng trên thị trường. Đồng thời mong muốn đoàn công tác Đại sứ quán Canada tại Việt Nam sẽ giúp kết nối thị trường tiêu thụ để thương hiệu và sản phẩm chè Suối Giàng được người thưởng trà Canada và các nước trên thế giới biết đến nhiều hơn. Đến thăm vùng nguyên liệu và cây chè San Tuyết cổ thụ, đoàn công tác Đại sứ quán Canada tại Việt Nam đã được tìm hiểu về quy trình trồng, chăm sóc và bảo tồn cây chè San Tuyết, tìm hiểu đời sống của người dân địa phương, trực tiếp theo dõi quy trình chế biến chè sạch từ các công đoạn đầu vào đến khi ra thành phẩm, đóng gói đến tay người tiêu dùng. Thông qua chuyến thăm và làm việc tại địa phương, trực tiếp tìm hiểu thực tế, đoàn công tác Đại sứ quán Canada tại Việt Nam sẽ xem xét để đầu tư hỗ trợ các dự án của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Thị xã Nghi Lộ vừa tổ chức hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo điều hành 5 tháng đầu năm 2024, triển khai nhiệm vụ 6 tháng năm 2024 và quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Trong 40 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024 của thị xã Nghi Lộ, hết 5 tháng năm 2024, thị xã có 20 trên 23 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Nổi bật là chỉ tiêu thu ngân sách, tổng sản lượng lương thực có hạt, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, giá trị sản xuất xây dựng, tổng mức bán lẻ hàng hóa, số lượt khách du lịch đến thị xã. Số hợp tác thành lập mới tăng gấp 5 lần, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, trồng rừng mới. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, 5 tháng qua, thị xã Nghi Lộ vẫn còn một số khó khăn vướng mắc như tiến độ giải ngân các công trình dự án trọng điểm còn chậm, công tác giải phóng mặt bằng một số dự án, đơn thư vượt cấp, tăng, nhất là về lĩnh vực đất đai, giáo dục. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận thống nhất các giải pháp trong thời gian tới để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024 đã đề ra. Trước mắt, chỉ đạo người dân thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa đông xuân, triển khai sản xuất vụ mùa năm 2024, tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, đấu giá đất, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chuyển đổi số, phấn đấu tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện đạt kế hoạch giao. Tiếp tục thực hiện tốt công tác văn hóa xã hội, nâng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, chuẩn bị tốt các điều kiện cho diễn tập chiến đấu xã phường, thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6, chiều ngày 30 tháng 5, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tới thăm và tặng quà cho trẻ mồ côi do tỉnh hội phụ nữ trực tiếp đỡ đầu. Hội phụ nữ tỉnh đã thăm hỏi về tình hình sức khỏe, đời sống sinh hoạt, kết quả học tập cháu Nguyễn Tài Nam ở thôn Hợp Thịnh, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, mồ côi bố từ khi 3 tuổi, ở với mẹ và em trai. Mẹ cháu không có việc làm ổn định, phải đi làm thuê để nuôi hai con ăn học. Thăm và tặng quà cháu Hồ Hải Anh ở thôn Cửa Ngoài, xã Âu Lâu, mồ côi cả cha và mẹ, đang ở với bác ruột. Gia đình bác cũng khó khăn do tuổi cao. Sau hơn 2 năm được các mẹ ở hội phụ nữ tỉnh đỡ đầu, với mức hỗ trợ mỗi tháng 500.000 đồng, đã giúp Hải Anh vươn lên trong học tập. Đoàn cũng tới thăm và tặng quà cho cháu Lê Hà Hải Cúc ở thôn Đồng Phú, xã Nam Cường, thành phố Yên Bái, mồ côi cả cha và mẹ từ khi 6 tuổi, ở với bác và cũng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hội phụ nữ tỉnh đã tặng 3 phần quà cho các cháu, mỗi phần quà gồm các nhu yếu phẩm và tiền mặt với tổng kinh phí gần 5 triệu đồng. Động viên các cháu chăm ngoan, tiếp tục nỗ lực vươn lên, đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong học tập, luôn có ý chí, nghị lực vươn lên trong cuộc sống.
Tối ngày 30 tháng 5, Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh tổ chức chương trình Vui Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6 cho các em thiếu nhi đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại trung tâm.
Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh hiện đang chăm sóc nuôi dưỡng 60 em từ 6 tháng tuổi đến 20 tuổi. Những năm qua, trung tâm là mái nhà chung, nơi các em được yêu thương, chăm sóc và bảo vệ. Nhân dịp Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6 và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2024, trung tâm đã tổ chức các hoạt động văn nghệ giải trí, biểu dương khen thưởng các em có thành tích cao trong học tập, tổ chức sinh hoạt hè, các khóa học kỹ năng sống, đảm bảo cho các em có một kỳ nghỉ hè vui tươi và bổ ích. Tại chương trình, các em được tham gia vào các hoạt động vui chơi tập thể và biểu diễn các tiết mục văn nghệ sôi động hấp dẫn với những bài hát điệu múa ca ngợi tuổi thơ, tình yêu gia đình, bạn bè, quê hương đất nước. Chương trình không chỉ góp phần động viên khích lệ tinh thần, giúp các em có một mùa hè bổ ích và ý nghĩa mà còn thể hiện sự quan tâm của các cấp các ngành đối với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp này, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các cơ quan đơn vị, nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh đã tặng nhiều phần quà nhằm giúp các em có điều kiện sống và học tập tốt hơn, đồng thời khen thưởng 22 học sinh có thành tích tốt trong năm học 2023-2024. Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau. Thưa quý vị và các bạn, Quy định số 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới vừa được Bộ Chính trị ban hành, nhận được nhiều sự quan tâm và đồng tình của dư luận. Một số ý kiến cho rằng, với 5 chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ đảng viên được ban hành, quy định là thêm cơ sở để từng bước xây dựng văn hóa từ chức. Từ chức vốn là điều bình thường đối với cán bộ công chức ở nước ta từ trước đến nay. Ở một số nước khác cũng thế. Dù vậy, chuyện từ chức đang còn nhiều cách nhìn nhận, cảm tính, nặng nề tâm lý khiến từ chức chưa thể trở thành văn hóa. Bởi thế, xây dựng văn hóa từ chức là cần thiết để một vấn đề rất bình thường không bị xem là bất thường. Để xây dựng được văn hóa từ chức thì cùng với xây dựng các chuẩn mực phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, uy tín làm tiêu chí để mỗi người tự soi tự sửa. Cùng với xây dựng văn hóa từ chức, chúng ta cần xây dựng được các quy định thuận tiện, có tính khả thi để cán bộ đã từ chức nghỉ việc không vì sai phạm có thể quay trở lại làm việc trong hệ thống công quyền theo nguyên tắc có vào, có ra, có vào. Sau khi Diễn đàn Kinh tế Thế giới VEF công bố những chỉ số không mấy tích cực về du lịch Việt Nam, Cục Du lịch Quốc gia, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã lên tiếng cho biết VEF đã tính toán lại điểm số và xếp hạng chỉ số năng lực phát triển du lịch toàn cầu năm 2019 và 2021 theo bộ chỉ số mới của năm 2024. Theo đó, nhiều chỉ số của du lịch Việt Nam tốt hơn. Lâu nay chúng ta đã quen với việc được nhiều tổ chức du lịch quốc tế đánh giá tích cực để rồi coi điều đó như một lẽ đương nhiên. Nhiều ý kiến từ giới quản lý du lịch cho rằng tới nay Việt Nam đã là điểm đến của thế giới. Vui vì được đánh giá cao nhưng cũng không nên vì thế mà chủ quan, không nên chỉ thích uống nước đường mà không chịu uống thuốc. Người xưa dặn rằng thuốc đắng dã tật. Với hàm ý thuốc đắng thì khó uống nhưng cũng chữa được bệnh. Cũng như sự thật mất lòng, lời nói thật khó nghe nhưng hữu ích để nhìn lại mình mà tự sửa. Điều đó chỉ có lợi cho mình mà thôi. Trở lại với xếp hạng của VEF, trong đó có những chỉ số không vui cho du lịch và lữ hành Việt Nam. Nhưng thiết nghĩ đó cũng là viên thuốc đắng cần uống. Nếu như đã quen uống nước đường, thì nay nếu chịu uống viên thuốc đắng sẽ rất có ý nghĩa. Thời gian qua, tình hình mua bán sử dụng trái phép hóa đơn đang có chiều hướng diễn biến ngày một phức tạp. Không chỉ vậy, tình trạng mua bán sử dụng hóa đơn bất hợp pháp còn là nguyên nhân dẫn đến sự phức tạp của tình hình tội phạm kinh tế tham nhũng buôn lậu. Trong những năm qua, quá trình chuyển đổi số quốc gia đang cho thấy những chuyển biến mạnh mẽ rõ nét trong nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội. Trong đó phải kể đến vai trò quan trọng của chuyển đổi số trong việc chủ động ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế, nhất là việc triển khai hệ thống hóa đơn điện tử, giúp ngành thuế tạo bước đột phá mới trong việc quản lý rủi ro, quản lý thuế, thực hiện kết nối, chia sẻ và cung cấp dữ liệu cho các cơ quan nhà nước khác. Để ngăn chặn các hành vi bán hàng không xuất hóa đơn gây thất thu cho ngân sách, tạo lập môi trường kinh doanh công bằng với các cơ sở kinh doanh chấp hành tốt pháp luật về hóa đơn, bà Nguyễn Thị Lan Anh, Vụ trưởng Vụ Quản lý Thuế Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, Hộ Kinh doanh Cá nhân, Tổng cục Thuế cho biết. Cơ quan thuế các địa phương đã tăng cường xử lý việc bán hàng không xuất hóa đơn nhằm chống thất thu ngân sách nhà nước. Góp ý về dự thảo luật nhà giáo sửa đổi, tọa đàm về đào tạo, bồi dưỡng và hợp tác quốc tế về nhà giáo trong dự thảo luật nhà giáo, giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn nêu thực tế. Rất nhiều nhà giáo, nhà khoa học là nghiên cứu sinh của Việt Nam khi ra nước ngoài học tập, rồi ở lại luôn quốc gia đó để làm nghiên cứu hoặc làm giảng viên. Dự thảo luật nhà giáo cũng cần phải nghiên cứu giải pháp để giữ chân người tài. Giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn, hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, nội dung liên quan đến hợp tác quốc tế về nhà giáo là một trong những điểm mới cần quan tâm trong bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, trong dự thảo luật còn một số nội dung cần làm rõ thêm, như nhà giáo ở Việt Nam khi ra nước ngoài làm việc thì sẽ quản lý như thế nào. Bởi thực tế có rất nhiều nhà giáo, nhà khoa học là nghiên cứu sinh của Việt Nam khi ra nước ngoài học tập rồi ở lại luôn quốc gia đó để làm nghiên cứu hoặc làm giảng viên. Như vậy cũng cần nghiên cứu đảm bảo các định chế để có thể quản lý và giữ chân người tài cũng như đảm bảo quyền lợi cho họ. Muốn vậy, phải có những quy định hết sức cụ thể. Có một bất cập chúng ta nên nhìn thẳng, nhìn thật, đó là số lượng giảng viên Việt Nam được các trường đại học trên thế giới mời giảng rất lớn, trong khi số giảng viên ở nước ngoài mà chúng ta mời về còn nhiều khó khăn bởi những vướng mắc về cơ chế, tài chính, hợp đồng và nhiều vấn đề khác. Khi xây dựng luật và các văn bản dưới luật cũng cần nghiên cứu để thực hiện hiệu quả hơn. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đồng Quân đã có chuyến thăm chính thức Singapore và tham dự đối thoại Shangri-La từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đồng Quân đã cùng Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Eng Hen đồng chủ trì đối thoại Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Trung Quốc lần thứ 3 vào sáng ngày 30 tháng 5. Tại sự kiện, hai bên đã tái khẳng định động lực tích cực trong quan hệ quốc phòng song phương, được thể hiện thông qua trao đổi đoàn cấp cao thường xuyên, tương tác giữa quân đội hai nước và trao đổi học thuật ngày càng tăng giữa các cơ sở quốc phòng. Hai bên cũng nhất trí tiến hành cuộc tập trận chung lần thứ 6 của quân đội hai nước và tập trận hợp tác hàng hải 2024 của lực lượng hải quân hai nước tại Trung Quốc trong năm nay. Kỳ vọng những hoạt động này sẽ giúp tăng cường hợp tác chuyên môn và giao lưu nhân dân giữa hai nước. Cả hai bộ trưởng cũng trao đổi quan điểm về các vấn đề an ninh khu vực và toàn cầu. Chính phủ Campuchia đã chính thức đổi tên đường Vành Đai 3 ở thủ đô Phnom Penh thành Đại lộ Tập Cận Bình để vinh danh Chủ tịch nước Trung Quốc. Lễ đổi tên chính thức con đường nói trên diễn ra tại Cung Hòa Bình, thủ đô Phnom Penh, do Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Vương Văn Thiên chủ trì. Con đường mới đổi tên được xây dựng với chi phí 273 triệu đô la Mỹ từ nguồn vốn ưu đãi do chính phủ Trung Quốc cấp và sự đóng góp của chính phủ Campuchia. Nối quốc lộ 4 tại xã Cha Om, Chao Ba thuộc huyện Po Sen Chay, Phnom Penh với quốc lộ 1 trong huyện Sa Vây thuộc tỉnh Kadan. Công trình xây dựng do Tập đoàn Xây dựng Thượng Hải của Trung Quốc thực hiện, bắt đầu vào ngày 14 tháng 1 năm 2019, bao gồm 4 cầu vượt và 8 cây cầu, đi qua 15 km ở Phnom Penh và 38 km ở tỉnh Kandan. Kể từ khi được khánh thành vào tháng 7 năm 2023, con đường dài 53 km, rộng 22 m đã góp phần tạo thuận lợi hơn cho giao thông, thúc đẩy thương mại và tạo ra các khu phát triển ở khu vực xung quanh. Ngày 30 tháng 5, lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei đã có cuộc gặp với Tổng thống Syri Bashar al-Assad tại thủ đô Tehran. Phát biểu trong cuộc gặp, lãnh đạo tối cao Ali Khamenei đã nhấn mạnh hai nước sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Về phần mình, Tổng thống Syri Bashar al-Assad chia buồn với người dân Iran về cái chết của cố Tổng thống Raisi, đồng thời khẳng định cố Tổng thống Raisi đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường quan hệ giữa Iran và Syri. Iran và Syri đã tăng cường hợp tác để vượt qua áp lực chính trị và kinh tế do Mỹ và phương Tây gây ra đối với hai nước. Lãnh đạo tối cao Iran cho biết quyền Tổng thống Iran Mokhber sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách của cố Tổng thống Raisi để tăng cường hợp tác giữa hai nước. Ngày 30 tháng 5, các dược sĩ Pháp tham gia đình công để phản đối tình trạng khan hiếm dược phẩm và yêu cầu tăng lương. Do ảnh hưởng của đình công, khoảng 90% hiệu thuốc trên khắp nước Pháp đã đóng cửa trong ngày 30 tháng 5, trong đó có những khu vực tất cả hiệu thuốc đều đóng cửa. Chính quyền một số địa phương đã phải trưng dụng một số địa điểm thay thế để đảm bảo dược phẩm vẫn được cung cấp ở quy mô tối thiểu theo yêu cầu của pháp luật. Theo số liệu của các tổ chức thương mại, khoảng 2.000 hiệu thuốc trên cả nước Pháp đã đóng cửa trong 10 năm qua và chỉ còn lại khoảng 20.000 hiệu thuốc vẫn hoạt động. Các công đoàn ở Pháp cũng lo ngại về kế hoạch của chính phủ tạo điều kiện cho việc bán thuốc không kê đơn trực tuyến. Các dược sĩ còn muốn được tăng lương từ năm 2025 trong bối cảnh lạm phát làm tăng chi phí. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này, nông dân huyện Yên Bình đang khẩn trương thu hoạch lúa đông xuân. Cùng với thu hoạch lúa, bà con bắt tay vào làm đất chuẩn bị giống và phân bón để sản xuất vụ hè thu, đảm bảo khung lịch thời vụ.
Vụ đông xuân năm nay, gia đình bà Trần Thị Trung ở thôn Hồ Sen, xã Bạch Hà gieo cấy hơn 8 sào lúa. Do tuân thủ lịch thời vụ cùng với việc áp dụng khoa học kỹ thuật trong gieo cấy nên toàn bộ diện tích lúa của gia đình phát triển tốt cho năng suất cao. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày qua gia đình bà Trung đã gặt lúa đông xuân và chuẩn bị giống làm đất để gieo cấy vụ mùa, đảm bảo đúng khung lịch thời vụ. Bà Trần Thị Trung, thôn Hồ Sen, xã Bạch Hà, huyện Bình cho hay.
Cái máy móc này vào thì tôi hiệu quả, tôi thấy làm thì tôi rất là nhàn. Tại vì trước thì tôi gặt thì tôi cũng lo vác rồi, nhưng mà bây giờ cơ giới hóa này thì gặt thì có máy gặt trở về, tractor trở về, mình chỉ có việc phơi thôi. Thì tôi cũng năm nay tôi cũng 68 tuổi rồi nhưng mà tôi vẫn làm được 8 sào dưới ruộng. Thì tôi cũng thấy không vất vả đấy, nhàn.
Vụ xuân năm nay, xã Bạch Hà gieo cấy trên 156 hectare lúa. Do chủ động sản xuất đúng khung thời vụ và trồng các loại giống lúa lai, khả năng đề kháng tốt nên lúa ít bị sâu bệnh. Đến thời điểm này, toàn bộ diện tích lúa của xã đã chín rộ. Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo bà con nhân dân chủ động thu hoạch lúa nhanh, gọn với phương châm xanh nhà hơn già đồng để kịp thời làm đất triển khai vụ mùa năm 2024. Khuyến cáo bà con làm đất kỹ, nạo vét, khơi thông các mương tưới nội đồng, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất vụ mùa. Ông Bùi Xuân Quý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bạch Hà, huyện Bình cho biết.
Để mà thực hiện tốt cái nhiệm vụ mà gieo cấy vụ hè thu, thì chúng tôi cũng đang phối hợp với công ty Tân Phú để chỉ đạo tu sửa, nạo vét các cái tuyến kênh mương nội đồng và khơi thông các cống rãnh, các hồ đập thủy lợi để đảm bảo phục vụ nước tưới, phục vụ sản xuất cho vụ mùa. Thế và chỉ đạo nhân dân làm đất, gieo mạ để thực hiện tốt việc gieo cấy vụ mùa năm 2024.
Đến thời điểm hiện tại, trên 184 hectare lúa đông xuân của xã Vĩnh Kiên đã cho thu hoạch. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, xã Vĩnh Kiên đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể tuyên truyền tới người dân thực hiện lúa chín khoảng 90% là có thể thu hoạch để phòng chống dông lốc có thể xảy ra, ảnh hưởng đến mùa vụ và năng suất sản lượng lúa. Cùng với thu hoạch, bà con nông dân cũng khẩn trương làm đất để kịp thời sản xuất vụ mùa. Vĩnh Kiên phấn đấu gieo cấy trên 184 hectare lúa mùa, trong đó 100 hectare trà lúa sớm đúng lịch thời vụ. Chị Hoàng Thị Yên, cán bộ nông lâm xã Vĩnh Kiên, huyện Bình nói:
để chuẩn bị tốt cho sản xuất vụ hè thu năm 2024, thì trên địa bàn xã chúng tôi đã chỉ đạo nhân dân thu hoạch lúa và nạo vét các công trình thủy lợi. Trong vụ mùa chúng tôi đã cấy là 184,6 ha. Thì trên cơ sở khung lịch gieo cấy của Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện, thì chúng tôi cũng chỉ đạo nhân dân là làm đất, đổ ải, cấy hết diện tích 184,6 ha. Trên cơ sở đó là chúng tôi cũng xây dựng kế hoạch phân bổ chỉ tiêu cho các thôn để triển khai thực hiện và chỉ đạo các đại lý cung ứng giống vật tư nông nghiệp, cung ứng giống phân bón thuốc bảo vệ thực vật để chuẩn bị tốt cho sản xuất vụ hè thu.
Vụ đông xuân năm nay, huyện Bình gieo cấy được trên 2.300 hectare lúa, đạt trên 107% kế hoạch, trong đó 117 hectare lúa cấy dưới cốt hồ Thác Bà. Với cơ cấu giống chủ yếu là giống lúa lai và lúa thuần, mặc dù ở thời điểm đầu bị ảnh hưởng bởi rét đậm, thời tiết cuối vụ chịu ảnh hưởng của hạn hán và một số diện tích lúa bị sâu bệnh nhẹ, tuy nhiên do có sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự cần cù, nỗ lực của bà con nông dân nên lúa đông xuân ở Yên Bình tiếp tục được mùa. Đến thời điểm này, toàn huyện đã cơ bản thu được trên 80% diện tích lúa xuân, năng suất dự ước đạt trên 54 tạ mỗi hecta, sản lượng ước đạt trên 13.000 tấn. Cùng với thu hoạch lúa, nông dân Yên Bình cũng khẩn trương bắt tay vào làm đất, chuẩn bị giống và phân bón để gieo cấy trên 2.220 hecta lúa mùa, trong đó 1.000 hecta lúa mùa sớm, đảm bảo cơ cấu giống 50% lúa thuần và 50% là lúa lai với các giống chủ lực Hương Chiêm, TH34, Bắc Hương 9, Bắc Thơm số 7, Thiên Ưu 8, Bắc Thơm số 7, HT1. Với sự điều hành chỉ đạo sát sao của cấp ủy đảng, chính quyền và sự chủ động của nhân dân, huyện Bình quyết tâm giành thắng lợi trong vụ sản xuất hè thu, góp phần đảm bảo cho sản xuất vụ đông và hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu sản xuất lương thực năm 2024.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Nhiều năm trở lại đây, cùng với hàng trăm hộ ở địa phương, gia đình chị Nguyễn Thị Hồng Lê, thôn Trúc Đình, xã Bình Thành, huyện Trấn Yên cũng đã tăng gia sản xuất bằng nghề trồng dâu nuôi tằm lấy kén. Nghề này đã đem lại nguồn thu nhập ổn định, làm thay đổi cuộc sống của gia đình chị. Tuy nhiên, khác với nhiều hộ, ngoài nuôi tằm, chị Lê còn tự sản xuất phân bón từ cây dâu để phục vụ lại chính nghề của mình, tạo nên một chuỗi phát triển kinh tế nông nghiệp tuần hoàn, giúp tiết kiệm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả kinh tế. Xác định cây dâu tằm là một trong những cây trồng chủ lực, cây làm giàu cho người dân, gia đình chị Nguyễn Thị Hồng Lê, thôn Trúc Đình, xã Bình Thành, huyện Trấn Yên đã không ngừng đổi mới cách nghĩ, cách làm để tăng thu nhập từ nghề này. Đến nay, gia đình chị đã trồng được 3 hectare dâu, có thu nhập hàng trăm triệu đồng từ nghề trồng dâu nuôi tằm. Do tằm ưa thích, nhiệt độ mát nên gia đình chị đã đầu tư trên 200 triệu đồng xây dựng nhà tằm và lắp 4 điều hòa trên diện tích 150m2 nuôi tằm. Chị Lê nói.
Vào cái thời điểm này thì thời tiết nó rất là bất chợt thất thường, nắng nóng. cái nhiệt độ nó lúc nào cũng phải trên 30 độ, 34, 35 đến 40 độ có lúc. Thế nhưng mà vì là khi mà cái con tằm này là nhiệt độ thích hợp chỉ là 27, 28 độ. Nên là mình quyết định là nuôi trong cái phòng điều hòa để tận dụng cái lượng lá.
Theo chị Lê, đầu tư nuôi tằm bằng hệ thống điều hòa chi phí gấp đôi, gấp 3 so với cách nuôi truyền thống. Song lợi ích mang lại cũng xứng đáng. Bởi với diện tích này, trước đây năng suất nuôi của gia đình chị đạt 1,2 tạ kén một lứa, nhưng nay đã đạt 2 tạ kén một lứa. Tỷ lệ tằm bị bệnh giảm từ 40%, 50% xuống còn khoảng 10%. Đặc biệt, nhờ hệ thống điều hòa chị có thể điều chỉnh nhiệt độ theo mùa nuôi, theo từng lứa tuổi tằm, nhất là với hình thức nuôi tằm giống. Theo đó, với tằm ở tuổi 4, chị thường sử dụng điều hòa 2 chiều, từ tằm tuổi 5 thì dùng điều hòa 1 chiều. Với hình thức chăn nuôi này, mỗi năm gia đình chị cung cấp ra thị trường khoảng 3.000 vòng tằm giống, giá bán hiện tại đạt 300.000 đồng một vòng và hơn 2 tấn kén một năm, thu nhập cũng cao gấp rưỡi so với hình thức nuôi trước đây. Không chỉ dừng lại phương pháp nuôi mới, chị Lê còn là người đi đầu trong việc hình thành mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn. Sau mỗi đợt thu hái dâu, thay vì sử dụng làm củi hay đốt gây ô nhiễm môi trường, gia đình chị Lê đã gom lại toàn bộ thân cây dâu để tạo ra nguồn phân bón hữu cơ bằng phương pháp ủ men vi sinh. 3 hectare dâu của gia đình cùng hàng trăm hectare cây dâu của người dân trong xã thường bị bỏ đi sau mỗi đợt đốn, gây lãng phí rất lớn. Tưới nghĩ thử làm phân bón đã thôi thúc chị Lê ấp ủ giải pháp tái tạo vòng tuần hoàn mới cho loại cây trồng này. Theo đó, sau 1 đến 2 lần ủ thử nghiệm, chị Lê đã thành công với dự định mới. Theo chị, nếu như trước đây để cây dâu đảm bảo nguồn lá phục vụ chăn nuôi thì cứ một sào dâu cần khoảng 65 kg phân bón các loại. Với 3 hectare dâu, gia đình chị Lê phải chi hàng chục triệu đồng mua phân bón. Nay, nhờ sử dụng phân bón tự ủ, chi phí này giảm đi đáng kể. Điều đáng nói là chất lượng sản lượng lá dâu thu hái đạt khoảng 8 tạ một sào, tăng khoảng 1 tạ một sào so với những diện tích chỉ sử dụng hoàn toàn bằng phân bón hóa học. Đặc biệt, lá dâu này mềm hơn, chất lượng dinh dưỡng trong lá cũng cao hơn, giúp tằm khỏe, khả năng chống chịu bệnh tật tốt hơn, chất lượng tơ cũng tốt hơn so với trước đây. Đánh giá về cách làm của gia đình chị Lê, ông Nguyễn Quốc Tưởng, Bí thư Đảng ủy xã Về Thành, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Đối với mô hình của chị Lê ở thôn Trúc Đình thì đây là một cái mô hình mà có thể nói rằng đây là mô hình rất mới để thực hiện cái việc mà vừa chăn nuôi con tằm vừa là sản xuất ra cái từ cái cây dâu để làm phân tằm thì đây là mô hình hoàn toàn mới và tin tưởng rằng thì đối với lãnh đạo xã rất tin là đối với chị Lê này thì sẽ để tiếp tục phát triển thì chị sẽ có được nhiều bề dày kinh nghiệm và mở rộng thị trường từ cái việc mà thu mua bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân ở trên địa bàn của toàn xã.
Thành công với phương pháp chăn nuôi ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, năm 2023, chị Lê đã chính thức thành lập hợp tác xã dâu tằm Hạnh Lê với mong muốn giải pháp chăn nuôi của gia đình sẽ lan tỏa sâu rộng, giúp nhiều hộ trồng dâu nuôi tằm ở địa phương sản xuất an toàn hiệu quả, góp phần đưa thương hiệu về nghề tằm tơ của Việt Thành nói riêng và huyện Trấn Yên nói chung vươn xa trên thị trường.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nhằm mang đến sự thuận tiện và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho quý bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 chính thức triển khai chương trình miễn phí khám tai mũi họng ngoài giờ với khung giờ từ 16h30 phút đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, áp dụng từ nay đến hết tháng 5 năm 2024. Với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 cam kết mang đến cho quý bệnh nhân dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn khám, người dân vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái. Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và tạm biệt quý vị và các bạn.